44. Cái thấy của người chứng đạo, sanh tử bất tương can. Tiếp theo.
Cái thi ca thứ 17 là cái thấy của người chứng đạo là vấn đề sanh tử bất tương can. Học cái bài này đại chúng để ý nè. Sanh tử bất tương can là một vấn đề rất là khó. Bất tương can nghĩa là nó không có quan hệ gì, nghĩa là không có gì đáng sợ sệt trong vấn đề sanh tử. Với cái thấy, cái nhìn của người chứng đạo, vấn đề sanh tử chẳng có gì đáng để tâm lo lắng, chẳng có gì đáng sợ sệt, coi như chẳng có tương can gì tới vấn đề mà mình phải sợ hãi, phải lo lắng. Mà nói như vậy đối với thế gian pháp đó là một vấn đề rất là khó nghe, rất là khó nghe, khó hiểu. Là tại vì ai mà không sợ chết? Tất cả mọi người từ lớn chí nhỏ đều là ta lo lắng cả một cái cuộc đời của người ta. Vấn đề sinh lão bệnh tử là vấn đề lớn. Kể cả những kinh điển mà bất liệu nghĩa, kinh điển phương tiện của Đại Thừa, ta gọi là sinh tử là sự đại. Vô thường tánh tốc, sinh tử là sự đại. Nhưng mà với cái tư tưởng của chứng đạo ca, của Đại Thừa, thì coi như là sinh tử không có gì đáng để tâm lo lắng. Cho nên cái này là khó nghe. Nhưng mà muốn nghe nó phải làm sao để nghe đây? Nghe cho được cái này ra thì xin nhắc cái đại chúng là mình phải tập như thế này. Phải tập vận dụng cái quán chiếu, cái nhận thức của người đệ tử Phật nó như thế này nè. Là ở trên đời này á, cái chớp mắt của chúng ta nó biến tướng ra thiên hình dạng trạng. Cái chớp mắt nào là mình cho là phải, cho là quấy, cho là tốt, là xấu, là hơn, là thua, là thân, là sơ, là thương, là ghét, cái nào đáng yêu, cái nào đáng chán, vân vân, phát xuất từ những cái ý niệm chớp mắt của mình mà ra. Cái nào mà mình bằng lòng thì mình cho đó là tốt, là cũng do chấp. Cái nào mà trái ý mình, tức là mình không bằng lòng, thì mình cho là xấu. Cái gì vừa ý mình đáp ứng được cái yêu cầu của mình thì là mình cho là phải, mình thương. Cái nào mà nó nghịch ý mình thì mình cho là trái, là ghét. Thế thì là phải quấy, tốt, xấu, thương, ghét như vậy là nguyên nhân của mọi thứ đau khổ. Và nó biến tướng ra là vô số cái chấp mắt trên cuộc đời. Mà Đạo Phật gọi những cái ý niệm đó là chấp. Nhưng mà gom nó lại, gom tất cả những cái chấp đó lại, thì Đức Phật dạy có hai thứ. Ta để ý có hai thứ chấp thôi, mà nó sinh ra, nó biến tướng ra vô vàn. Đó là chấp ngã và chấp pháp. Mà chấp ngã và chấp pháp đó là chia ra là vận dụng ngôn ngữ phương tiện mà nói, chứ còn là rút lại cái nữa là còn một thứ chấp, là chấp ngã. Cho nên là như tôi đã giới thiệu rồi, bộ luận Đại Thừa Bát Pháp, và cái câu đầu tiên tôi dẫn cái lời của Phật nói là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Tôi vẫn như lời Đức Thế Tôn dạy, và chung trong toàn bộ giáo điển nhiều lắm, nhưng mà gom lại là cái lời Đức Thế Tôn dạy, tất cả pháp vô ngã. Thế thì là mình nói rộng ra chút ra thì là chấp ngã và chấp pháp, nhưng mà cuối cùng mà gom lại thì chỉ có một ý niệm chấp ngã mà nó ra. Bởi vì nhân này nè, con người của chúng ta là một pháp trong tất cả pháp, thế là nó cũng vô ngã. Còn như đồ vật, tất cả đồ vật nó cũng là mỗi một thứ vậy đây. Đây là cái khăn, đây là cái dĩa, là cái khăn. Một thứ vậy đây cũng gọi là một pháp. Khăn này cũng là một pháp. Cái dĩa này cũng là một pháp. Cục phấn này cũng là một pháp. Cái bao này cũng là một pháp. Và tất cả những cái mà trước mắt của ta thiên hình dạng trạng đó, mỗi cái nhỏ như sợi lông mi, lớn như là hòn núi, như là núi rộng đất liền, mỗi cái đều gọi là một pháp. Mà như là Đức Thế Tôn dạy, tất cả pháp vô ngã, nghĩa là nó không có cái tự ngã, nó không có cái chất liệu đơn độc của nó để sanh ra nó. mà nó nhiều cái chất liệu, nhiều duyên, ta gọi là nhân duyên đó. Nhiều nhân, nhiều duyên, nhiều yếu tố hợp lại để mà thành ra một sự vật nào đó, chứ không có sự vật nào đó tự nó sinh ra nó được. À, thế thì là con người ta gọi là nhân vô ngã, mà sự vật ta gọi là pháp vô ngã. À, do vậy cho nên là tuy vô ngã là nhiều, mà rút lại là chỉ có một, nhưng mà ta chia ra, nói về mặt hữu tình thì ta gọi là nhân vô ngã, về mặt mà núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, xe bên ngoài, nó vô ngã, ta gọi đó là pháp vô ngã. Chứ kỳ thật tất cả đều là vô ngã mà thôi. Mà vô ngã như vậy á, khi mà cái người mà đệ tử Phật mà học cái chân lý vô ngã, mà tư duy mà quán chiếu, mà thấy được cái tính chất vô ngã rồi đó, thì thấy rõ là từ con người cho tới vạn vật đều là pháp duyên sanh. Cái pháp duyên sanh do trùng trùng vô tận, gọi là nhân duyên tác động lẫn nhau. Cái này do cái này có, nó tác động, nó tương quan cái kia, cái kia tương quan tác động cái đó. Cái này có thì cái kia có, cái kia có cho nên cái này có. Pháp này sanh cho nên pháp kia sanh, pháp kia sanh nên pháp này sanh, pháp này pháp kia pháp nọ tương quan nhau sanh. Mà một pháp, pháp này diệt cho nên pháp kia diệt, pháp kia diệt cho nên pháp này diệt, pháp kia pháp này diệt cho nên cái pháp nọ diệt. Nghĩa là trong đó nó thiếu duyên là nó tan rã thì gọi là diệt. Mà nhiều duyên nó hợp lại, nó nương gá nhau thì gọi là sanh. Do vậy cho nên nhìn bằng cái thấy của người chứng đạo thì là tất cả pháp đều vô ngã. Mà nhận thức được cái chân lý vô ngã đó rồi thì nhân cũng vô ngã mà pháp cũng vô ngã. Đó là cái cốt lõi của đạo Phật là dạy. Dạy cái người đệ tử Phật là tu hành là quán là bốn cái chân lý mà thông thường của kinh điển cả đại thừa tiểu thừa đều học có mà. Vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Đó là bốn cái chân lý mà người học đạo, học tiểu thừa là bắt đầu phải tư duy quán chiếu về bốn cái pháp đó. Vô thường, vì vô thường cho nên vô ngã. Vạn pháp vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô thường vô ngã cho nên nó bất tịnh. Bất tịnh nghĩa là nó không có an ổn. Mà vì bất tịnh cho nên là khổ. Người ta thấy khổ, thấy trong cuộc sống khổ. Bốn cái đó nó tương quan nhau. Vì khổ cho nên, tại sao nó khổ? Nó khổ tại vì nó vô thường. Mà vô thường là vì do vô ngã. Do vô ngã mà nó trở thành vô thường. Vì vô thường vô ngã cho nên nó trở thành cái pháp khổ. Vì là vô thường vô ngã khổ cho nên là không có an ổn. Nó là trở thành pháp bất tịnh. Đó là bốn pháp của người tiểu thừa tu tập. Thì mình rút lại về đại thừa đó thì là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Phải thấy được tính chất vô ngã. Thì lúc bây giờ mới đặt ra cái vấn đề là vì sao mà cái bài ta học bữa nay đây nè. Cái bài ta học bữa nay đây là vấn đề sinh tử bất tương can. Cái thấy của người đạt đạo là sinh tử bất tương can. Không có gì quan trọng. Không quan trọng là tại vì tư duy quán chiếu thấy được cái tính chất vô ngã vô thường của sự vật mà nó là chân lý thì chúng ta có sợ đi nữa nó cũng vậy thôi. Do vậy cho nên chúng ta là người đệ tử Phật là phải chuẩn bị cái tư thế sẵn sàng. Vấn đề vô thường, vấn đề vô ngã, ta không sợ sệt, đừng sợ sệt. Mà chừng nào ta không sợ sệt thì lúc đó có thể gọi là ta là cái người mà có nhận thức được chân lý, là người có thể chứng được chân lý. Còn nếu như chúng ta mà còn sợ lắm đó, sợ hãi hùng, sợ khiếp đảm đó, thì cái chân lý vô ngã và vô thường chúng ta chưa có tiếp thu được, chúng ta chưa tỏ ngộ được, cho nên chúng ta mới sợ. Mà hễ tiếp thu được, tỏ ngộ được thì bây giờ chúng ta có thể là vấn đề sinh tử bất tương can được. Cho nên cái này nó khó nghe là khó nghe chỗ đó. Như bài trước chúng ta học đó, chứng thật tướng vô nhân pháp. Cái người mà vấn đề mà thấy được cái vấn đề sinh tử mà không còn tương can, không còn sợ sệt đó, là người đó phải là cái người phải tu tập chứng thật tướng. Chứng thật tướng vô nhân pháp. Cái người mà chứng được cái thực tướng của vạn pháp là vô, là tướng vô, là nhân vô ngã, pháp vô ngã. À, mà thực tướng là gì? Là thực tướng là tướng vô mà. Tướng không có gì, nhân cũng không có gì, mà pháp cũng không có gì. Cái bài đó ta học cái bài thứ hai thứ ba vậy đó, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, thấy được cái tính chất nhân vô ngã của con người và vô ngã của vạn pháp thì cái nghiệp a tỳ không bao giờ có đến với ta được. ta không hề sợ a tỳ nghiệp là cái gì hết. Cái bài này ôn lại cái bài trước, ta sợ địa ngục a tỳ, ta sợ cái nghiệp a tỳ là tại vì chúng ta chưa nhận thức được cái chân lý nhân vô ngã, pháp vô ngã. Chứ mà chứng thật tướng rồi, thấy được cái tính chất vô ngã của nhân, của pháp, thì a tỳ nghiệp không có, không có gì đáng sợ. Cho nên cái bài này nó tương quan với bài ta học rồi. Để ý bây giờ bắt đầu nè, đây là quyền giác. Thiền sư nói, du gia hải thiệp sơn xiên, tầm sư phóng đạo vĩ tham thiền, tử tùng nhẫn đắc tàu, khê lộ liễu trí sinh tử bất tương can. Bây giờ tôi đụng tới chữ mà liễu trí sinh tử bất tương can mà tôi mới rao nãy giờ, tôi mới nói nãy giờ để ý về vấn đề. Muốn liễu trí sinh tử bất tương can là mình phải có một cái nhận thức cách nào đó theo sự hướng dẫn của đạo Phật, chứ còn không thì không dễ gì mà liễu trí sinh tử bất tương can đâu. Dịch nghĩa là tôi đi khắp núi sông rừng duyên hải để tầm sư hỏi đạo học tham thiền, cho đến ngày tôi tiếp nhận chỉ thu tào khê, sự sinh tử chẳng đáng gì để tâm dính dáng. Bữa hôm tôi có giới thiệu qua cái chuyện mà ta đi tìm sư học đạo, nay đây mai đó xứ này sang xứ khác, điều đó không có gì đáng trách hết. Ta phải tìm bác vấn tiên tri thân cận thiện hữu thôi, phải tìm các bậc tiên tri, phải gần gũi các thiện hữu tri thức, các bạn lành để ta học đạo. Cho nên điều đó không có gì đáng trách, mà ta chỉ cần để ý là ta tìm mà ta phải có cái khả năng tập pháp. Có khả năng tập pháp nghĩa là ta có gieo cái chủng tử, có tư duy, có quán chiếu, và trong đó nó có cái chủng tử của riêng ta. Rồi ta có cái lỗ tai tập pháp, ta có con mắt tập pháp. Rồi ta đi tầm sư học đạo, ta mới là gặp được đâu là minh sư, đâu là chưa phải minh sư. Cho nên cái tầm sư học đạo không có gì đáng trách. Nay đi tìm non này, núi nọ, xứ nước này, xứ kia, đều đó không có gì đáng cấp. Nhưng mà vấn đề là mình tìm được cái người minh sư, cái người thiện hữu tri thức, cái đó là cái khó. Thành ra này, quyền giác thiền sư cũng là đi khắp núi sông rừng, khắp núi, khắp sông, khắp rừng, và cả duyên hải, để tầm sư học đạo, tầm sư hỏi đạo, học thì tham thiền. Cái hỏi đạo và học tham thiền này tôi cũng lưu ý đại chúng mình. Cái vấn đề thiền là bây giờ người ta cũng nhiều chỗ lắm đó, để thiền viện này, thiền viện nọ, thiền viện kia, với cái danh tự nghe kêu lắm, toàn là cái danh hiệu của các vị tổ sư tiền bối cả năm 300 năm, ngàn năm á. Nhưng mà đều xin để ý cái chỗ là tôi nói đại chúng đấy. Nếu mà mình học thiền mà mình cứ mình dựa vào những cái gọi là cái công án hay là cái thoại đầu của 1.000 năm 2 năm trước á, để rồi mình lãnh những cái câu mà không hề giải lý giải được, rồi về mình tham á mà, thì cái chuyện đó là cái chuyện là từ lâu nay người ta hay bày cái đó. Nhưng mà riêng bằng tôi thì tôi thành thật để mà nói với đại chúng là tôi cho rằng không cần phải như vậy. Cái chiếc máy bay mà người ta chế ra 100 năm mà mới bay được 200-300 thước là cái chuyện đó nó hay rồi, là nó hay cái thời kỳ của máy bay nó mới chế xe hơi, chế các cái thứ tàu, các cái thứ cơ khí, nói chung là thì phát minh ra được một chiếc xe hơi đầu tiên hay chiếc máy bay đầu tiên là khó lắm, nó có giá trị chứ không phải là không có giá trị. Nhưng mà người ta có quyền canh tân, người ta quyền cải tiến để cho cái chiếc máy bay đó càng ngày nó càng hiện đại hơn, chiếc xe hơi đó càng hiện đại hơn, tàu thủy cũng vậy, tàu hỏa cũng vậy, và kể cả các cái môn kỹ thuật khoa học hay là văn hóa cũng vậy thôi. Nó phải tiến theo cái đường sống trong ốc nó đi lên chứ, sự vật luôn luôn nó phủ định lấy nhau. Thế thì là cách đây 1.000 năm là cái cách mà dạy đạo như vậy là hợp cho những cái căn cơ của thời đại đó, người ta có thể nhận thức, người ta có thể tu tập được. Nhưng mà những cái thời gian khác mà đem một cái công thức nguyên si như vậy mà dạy thì chúng ta coi chừng xét lại. Cả 1.000 năm gì đó hơn nữa mà ngày nay cứ đem ra bắt theo một cái câu là trước khi cha mẹ sinh ra ta là ai, cứ học một câu vậy thôi là không cho học cái gì khác hết, gọi là tham. Cứ ngồi bữa nào cũng ngồi trước khi cha mẹ sinh ra ta là ai, rồi câu khác là nói người niệm Phật là ai, ta đây niệm Phật đây ta là ai, ví dụ vậy. Thì tham một cái câu như vậy để chờ một câu trả lời thì nó cực khổ vô cùng, mà có khi không trả lời được, cứ ngồi hoài đó vậy. Trước khi cha mẹ sinh ra ta là ai, đang niệm Phật đây ta là ai, gọi là tham, gọi là phải đầu. Thì tôi đây là tôi nói theo cái cách mà kinh nghiệm trong cái việc mà tu hành học vấn đó, mà mỗi người nó có cái bằng vô lượng pháp môn tu á. Thế thì tôi nghiên cứu về các cái sách thiền không phải bao nhiêu vậy mà được, nó phải có phát triển chứ, phát triển thì đáp ứng theo yêu cầu của thời đại chứ. Cái ngôn ngữ ngày xưa khác ngôn ngữ ngày nay khác, và văn hóa học thuật đều là như vậy hết. Cho nên là vấn đề tu thiền thì tốt, nhưng mà chúng ta nên để ý là con người không ai dám xem nhẹ vấn đề sinh tử, ai cũng lo âu sợ hãi canh cánh suốt cuộc đời. Cái đó không có gì đáng trách cả. Nếu mà cái người mà chưa đi sâu vào con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật là không có gì đáng trách cả. Với cái tuệ giác vô thượng của Đức Phật mà người đạo sĩ tu học có quán chiếu tư duy, nhận thức được cái chân lý, thì sự sinh tử không phải là việc đáng sợ hãi, đáng để tâm ôm ấp, để rồi khổ đau vì nó mà cuối cùng cũng không tránh khỏi. À, để cái chỗ đó, ai cũng khổ sở vì nó, nhưng mà cuối cùng có ai tránh khỏi đâu. Để cái chỗ đó mà tỉnh thức. Ai là người không có cha mẹ mà phải hỏi cỡ như là 50-60 tuổi rồi, ai là còn cha mẹ đâu. Ai là người không có ông ngoại bà ngoại ông nội bà nội, vậy mà cỡ 70-80 tuổi rồi có ai còn ông ngoại bà ngoại ông nội bà nội đâu. Ai là người không có ông có ông sao ông sợ ông sắm, vậy mà bây giờ tìm cái mộ còn không ra, có người tìm còn không ra, không còn để mà tìm. Dựa trên những cái cơ sở đó mà mình biết rằng là ai cũng phải chết thôi, cho nên sợ cũng không khỏi đâu mà sợ, chỉ bằng là mình sẵn sàng chuẩn bị trong cái tư thế bình tĩnh an lành, để nếu nó có cái chết mình chết nghĩa là mình trong an lành, trong bình tĩnh thì nó nhẹ hơn nhiều. Vì nó là chân lý mà, sanh thì phải lão, rồi phải bệnh, rồi phải tử mà. Chứ đừng sợ những cái để rồi không có, cũng không khỏi thì nó phí đi, cuối cùng cũng không tránh khỏi, thế là lỗ lã, thiệt thòi. Tìm lý do chỉ vì chấp, vì bệnh chấp ngã, chấp pháp của con người. Như nói nãy giờ này, vì bệnh chấp ngã thì chấp pháp, mà rút lại thì chỉ còn là chấp ngã. Bởi vì tất cả pháp vô ngã. Đáng lý con người được hưởng sự tự tại, giải thoát ngay trong cuộc sống, thế mà mất hết. Tôi nói đại chúng để ý nha, các vị mình muốn tu để ý là các vị mà đi theo con đường của đạo Phật là các vị có an lành trong cuộc sống hiện tại đấy. Chứ tu Phật mà chờ chết rồi mới được cái quả, cái thành quả của tu hành đó, xin lỗi nha, 100% là các vị tu bậy rồi, ông thầy đó dạy bậy rồi. Ông thầy nào mà dạy tu rồi để sao chết rồi mới được nhờ đó, ông thầy đó dạy bậy rồi. Ông Phật Thích Ca là bỏ con, bỏ vợ, bỏ ngai vàng đi tu, đâu phải là để chết rồi mới được. Ta hướng cái bồ đề vô thượng trong đời sống, ta hướng cái niết bàn vô thượng ngay cuộc sống chứ, đâu phải chết rồi. Cho nên tầm sư học đạo thì không có gì đáng trách, nhưng mà tầm sư nào, học cái đạo nào, thiền là cái thứ thiền nào? À, vấn đề cái chỗ đó đó. Thiền là phải tư duy tu, mà tư duy tu là cái thiền đó, nó phải phát sinh từ trí tuệ, thiền từ thiền định, nó ra trí tuệ. Cái thiền định mà không ra cái trí tuệ, thì cái thiền định nó sai rồi, đừng có tu nữa. Thuốc mà mua mà uống mà không có chuyển hóa gì trong cơ thể, không có lành bệnh, là thuốc giả rồi, đừng có mua nữa mà uống mà tốn tiền. Từ khi tác giả chứng đạo ca tiếp nhận cái chỉ thú của Tào Khê, ung dung không làm lành, vội vàng không tạo ác, nghĩa là nói, ý nói rằng là hoàn cảnh nào cũng vậy,
không đặt vấn đề làm lành, cũng không đặt vấn đề tạo ác, bởi vì cái bản tính của con người có phải ác đâu. Cho nên cái ác nó là do tham, do sân, do si, do phiền não vô minh nó tác động, con người mất đi cái trí tuệ nó mới làm ác chứ. Chứ cái bản chất con người đâu phải là ác, cho nên làm ác làm chi. Còn bản chất của con người là tự nó thiện rồi, mà không làm ác là nó thành ra thiện à. Cho nên cũng không đặt vấn đề gì cực khổ lắm đâu. Trên đường tu hành không có đặt vấn đề gì phải cực khổ cả. Ung dung không làm lành, vội vàng không tạo ác. Nghĩa là lúc ung dung cũng như lúc vội vàng, tỉnh thức được cái thể tánh tịnh minh của mình, nó vốn tịnh vốn minh. Cái chân tâm thường trú của mình nó vốn ở luôn với mình, thì mình sống bằng cái tâm thường trú nó ở luôn với mình đó, và cái sống với cái thể tánh vốn tịnh vốn minh của mình đó, thì tự nó lành rồi, chứ còn làm lành gì nữa. Làm lành chi mà phải bận tâm bận rộn. À, bạc bạc chẳng thấy nghe, thênh thênh tâm không dính. Do vậy cho vấn đề sinh tử chẳng dính vào được. Ha, chẳng phải là sinh tử bất tương can. Ha, chẳng phải là tử trùng nhận đắc tàu, khê lộ liễu tri sinh tử bất tương can sao?